Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 8 tháng 2 có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Bí thư Thành ủy làm việc với Đảng ủy phường Tích Lương và Tân Lập để nắm bắt tình hình triển khai công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và những kế hoạch cụ thể trong năm 2023. Những ngày qua mưa phùn tiếp diễn và độ ẩm tăng cao, thời tiết nồm ẩm kéo dài khiến cuộc sống người dân Thái Nguyên xáo trộn, việc đi lại và sinh hoạt bị ảnh hưởng, gặp nhiều khó khăn. Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua, sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 7 tháng 2, đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy hai phường Tích Lương và Tân Lập để nắm bắt tình hình triển khai công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và những kế hoạch cụ thể trong năm 2023. Cùng tham gia buổi làm việc có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Thành ủy Thái Nguyên. Tại phường Tích Lương, năm 2022, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao, chủ động và quyết tâm của cấp ủy, chính quyền phường nên hầu hết các chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ phát triển ổn định. Thu ngân sách nhà nước đạt 137,18% kế hoạch. Thu ngân sách địa phương đạt 152,5% kế hoạch. Công tác giảm nghèo đạt 200%. Hiện toàn phường còn 17 hộ nghèo, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng bộ phường vẫn còn một số tồn tại như một số chỉ tiêu, trong đó có chỉ tiêu kết nạp Đảng chưa đạt, công tác quản lý đất đai, trật tự vệ sinh môi trường chưa hiệu quả. Đảng ủy phường cũng kiến nghị với đoàn về tiến độ một số dự án công trình trên địa bàn phường còn chậm tiến độ, ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân, như dự án khu đô thị mới Tích Lương, dự án khu nhà ở xã hội và dự án nút giao đoạn đầu đường Tích Lương. Đối với phường Tân Lập, năm 2022, Đảng ủy phường lãnh đạo chỉ đạo các cấp đơn vị trong phường hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Là địa bàn có nhiều dự án công trình trọng điểm lớn được triển khai nên công tác giải phóng mặt bằng được đẩy mạnh. Công tác an sinh xã hội, chăm lo Tết cho người nghèo nhân dịp Tết Quý Mão năm 2023 được thực hiện có hiệu quả, góp phần giúp các đối tượng chính sách, hộ nghèo trên địa bàn đón một cái Tết đầm ấm an vui. Bên cạnh những kết quả trên, công tác lãnh đạo chỉ đạo của một số cấp ủy cơ sở chưa thực sự hiệu quả. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên còn chưa sâu sát, vẫn còn tình trạng khiếu kiện kéo dài. Qua buổi làm việc với hai đơn vị, đồng chí Bí thư Thành ủy và các đồng chí trong đoàn đã biểu dương những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền hai đơn vị. Trên cơ sở lắng nghe, phân tích những tồn tại hạn chế đã được cấp ủy hai địa phương và các thành viên trong đoàn chỉ ra, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị cấp ủy phường Tích Lương và Tân Lập cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tiếp tục có các giải pháp quyết liệt đồng bộ để hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên, tăng cường công tác kiểm tra giám sát của đảng viên trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là công tác quản lý đất đai, giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục chăm lo đời sống nhân dân trên địa bàn. Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu cấp ủy Đảng từ phường đến cơ sở cần tăng cường đi cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của dân để kịp thời giải quyết những vướng mắc ngay tại cơ sở. Ngày 8 tháng 2, đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên dự và trao tặng huy hiệu Đảng đợt mùng 3 tháng 2 cho các đảng viên thuộc Đảng bộ phường Phan Đình Phùng. Đợt mùng 3 tháng 2 năm 2023, Đảng bộ phường Phan Đình Phùng có 40 đảng viên được trao tặng huy hiệu từ 75 đến 30 năm tuổi Đảng, trong đó có một đảng viên được nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, một đảng viên được nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Đây là các đồng chí có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Bản thân các đồng chí và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, là tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua ở địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Thành ủy ghi nhận, biểu dương và bày tỏ sự trân trọng với những đóng góp của các đồng chí đảng viên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, sự phát triển của đất nước. Khẳng định việc nhận huy hiệu Đảng là vinh dự, niềm tự hào của cá nhân, gia đình, chi bộ và Đảng bộ phường, đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp sức lực trí tuệ trong xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh. Nhân dịp này, đồng chí cũng thông tin nhanh về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố năm 2022 và những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023. Bày tỏ niềm xúc động trước sự quan tâm ghi nhận của Đảng, đảng viên Trịnh Thị Cúc, đại diện cho các đảng viên được nhận huy hiệu đảng lần này, hứa sẽ tiếp tục nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu, đóng góp trí tuệ, sức lực cho sự nghiệp cách mạng, là tấm gương sáng trong xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong tổ chức đảng ở địa phương. Vụ xuân năm 2023, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên đã triển khai mô hình ứng dụng các giống lúa mới, kết hợp công nghệ tiết kiệm phân bón với quy mô 43 hectare, hơn 200 hộ dân tham gia tại 6 xã phường trên địa bàn, gồm Quang Vinh, Sơn Cẩm, Tân Cương, Thịnh Đức, Đồng Liên và Phúc Hà. Theo đó, các giống lúa được đưa vào mô hình là những giống lúa thuần mới có năng suất chất lượng cao như Smart 56, TD25, N91, BG6, HD11, HDT10, HKT99, MHC2. Các hộ dân tham gia mô hình được hỗ trợ 40% giá phân bón loại viên nén chậm tan và các kỹ thuật gieo cấy chăm sóc cây trồng để sinh trưởng phát triển tốt. Về phương pháp gieo cấy, người dân được hướng dẫn cấy theo phương pháp hàng rộng hàng hẹp với mật độ 38 khóm trên 1m2. Một sào sử dụng 3 tạ phân chuồng, 20kg lân super bón lót trước khi cấy. Sau cấy 3-5 ngày, sử dụng 8-10kg phân viên nén chậm tan rối sâu 5-6cm, rối một lần duy nhất. Dự kiến về hiệu quả kinh tế, giống lúa mới trong mô hình có thể cho năng suất đạt 60-65 tạ trên 1 hectare, cao hơn khoảng 15-17 tạ trên 1 hectare, tương đương cao hơn gần 33 triệu đồng trên 1 hectare so với giống đối chứng được chăm sóc theo phương pháp truyền thống. Hiện nay, người dân tham gia mô hình đã mua giống, được cấp phân bón và hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật chuẩn bị sau cấy. Đây là mô hình mới được triển khai với mục đích để người dân tiếp cận với tiến bộ của khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp nhằm tăng năng suất chất lượng cao, tiết kiệm giống, giảm công lao động, hạn chế sâu bệnh hại và tăng hiệu quả trên đơn vị diện tích. Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã được cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, giám sát, hướng dẫn thực hiện đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục. Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh, nâng cao hiệu lực hiệu quả, giảm thiểu rủi ro, nguy cơ thất thoát tài nguyên, ô nhiễm môi trường, phòng ngừa, sớm ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khoáng sản. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành công văn số 345 UBND CNNXD về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Theo đó, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai tổ chức thực hiện đề án tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu để xảy ra sai phạm trong hoạt động khoáng sản thuộc lĩnh vực địa bàn quản lý. Phối hợp chặt chẽ trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong khai thác, tàng trữ, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản, kịp thời phát hiện tồn tại để hướng dẫn, đôn đốc khắc phục, kịp thời phát hiện các sai phạm và kiên quyết xử lý các tổ chức cố tình vi phạm trong hoạt động khoáng sản, khẩn trương rà soát, khắc phục, chấm dứt tình trạng khai thác khoáng sản đất săn lấp, cát sỏi, vàng trái phép trên địa bàn nếu có, tăng cường chỉ đạo cơ quan chuyên môn, chính quyền cấp xã bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, đôn đốc hướng dẫn và tham mưu giải quyết đối với các dự án khai thác khoáng sản, chậm triển khai xây dựng cơ bản mỏ, chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính, khai thác chưa đúng với thiết kế đã được thẩm định phê duyệt. Chiều ngày 7 tháng 2, Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng xã Linh Sơn tổ chức hội nghị đối thoại giải quyết vướng mắc công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với hai hộ gia đình, ông Nguyễn Minh Tuấn, ông Nguyễn Xuân Hường ở xóm Núi Hột, xã Linh Sơn. Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực, hạng mục nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, Ủy ban Nhân dân thành phố đã quyết định thu hồi 969,7m2 đất của gia đình ông Nguyễn Minh Tuấn và 855,7m2 đất của ông Nguyễn Xuân Hường. Tổng số tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng của hai gia đình nhận được tương ứng là trên 597 triệu đồng và trên 328 triệu đồng. Cả hai hộ đều chưa nhận tiền với lý do đơn giá bồi thường đất nông nghiệp thấp. Tại hội nghị, các gia đình nêu ý kiến về đơn giá bồi thường đất, diện tích đất gia đình sử dụng nhiều hơn so với diện tích thu hồi, đề nghị thu hồi hết đất để gia đình di chuyển chỗ ở. Sau khi trao đổi thảo luận, hội nghị thống nhất, hai hộ gia đình nhất trí với chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án. Về đơn giá bồi thường đất nông nghiệp đã được thực hiện đúng quy định pháp luật, nên đề nghị nâng giá bồi thường đất là không có cơ sở. Liên quan đến diện tích đất, đề nghị tổ công tác phối hợp với các thành phần, đơn vị liên quan và các gia đình tiến hành đo đạc lại tại thực địa. Nhằm tăng cường quản lý trật tự mỹ quan đô thị, trong tháng 1 năm 2023, tháng cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, đội quản lý trật tự đô thị thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã phường tiến hành kiểm tra, xử lý 544 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường. Theo đó, đơn vị đã tạm giữ 970 tang vật vi phạm, gồm biển quảng cáo, xe đẩy bán hàng, xe đạp, cân, bàn ghế, ô dù. Số tang vật này được Quản lý Trật tự Đô thị thành phố đã hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các phường xã xử lý theo quy định, thu và tiêu hủy 1.350 kg rau củ quả các loại vi phạm, tổng số tiền xử lý vi phạm gần 64 triệu đồng. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng của thành phố cũng phối hợp nhắc nhở cho ký cam kết với 1.250 trường hợp là cá nhân, hộ dân, đối tượng kinh doanh, doanh nghiệp, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về trật tự mỹ quan đô thị, cho lực lượng tháo dỡ 650 băng rôn, tờ quảng cáo giao vặt, mái che di động, máy vẩy các loại nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua mưa phùn tiếp diễn và độ ẩm tăng cao, thời tiết nồm ẩm kéo dài khiến cuộc sống người dân Thái Nguyên xáo trộn, việc đi lại và sinh hoạt bị ảnh hưởng, gặp nhiều khó khăn. Tường nhà chảy nước, sàn nhà toát mồ hôi, quần áo, chăn, đệm lúc nào cũng ẩm, mùi nấm mốc. Đây chỉ là số ít những ảnh hưởng của trời nồm ẩm. Và đối với những người ở nhà mặt đất như gia đình bà Nguyên còn thấm thía hơn những ảnh hưởng này. Bà Vũ Thị Nguyên, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thời tiết như này thì dẫn tới rất là nhiều những cái bất tiện cho gia đình. Bản thân tôi là cũng bị mắc bệnh hen suyễn. Thì vì nó cái ẩm thấp như này thì tôi thở cũng rất là khó khăn. Ngoài ra thì cái đồ vận dụng thì nó cũng rất là hay mốc. Quần áo giặt 5-6 ngày hôm nay rồi, sờ vẫn cứ ẩm ướt.
Và ngay tại chung cư hay phòng trọ thì người dân cũng không tránh khỏi sự ảnh hưởng của thời tiết nồm ẩm. Để hạn chế tình trạng này, mỗi người lại có một cách riêng. Còn anh Hoàng Văn Hiệp, trường Đại học Y Dược Thái Nguyên đã thực hiện giải pháp bằng cách đóng kín cửa phòng.
Để khắc phục cái nồm thì mình cũng hạn chế mở cửa, và để khắc phục hơn nữa thì em cũng bật điều hòa lên để cho hút hết cái hơi ẩm ở trong phòng ra.
Trong nhà là vậy, nhưng đến khi ra ngoài đường, người dân cũng không thể tìm thấy cảm giác dễ chịu hơn bởi sự xuất hiện của mưa phùn, sương mù khiến đường xá lúc nào cũng ẩm ướt, bắn bẩn và chất lượng không khí ô nhiễm. Theo các chuyên gia y tế, trời nồm, độ ẩm cao, người dân rất dễ mắc các bệnh lý về đường hô hấp, làm nặng bệnh nền mãn tính, đặc biệt là ở người già và trẻ nhỏ. Bác sĩ Đàm Thị Thùy Linh, bác sĩ chuyên khoa 1, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên thông tin.
Các bệnh mà hay gặp trong cái thời tiết này, phải nói thứ nhất là phải kể đến đó là cái bệnh về đường hô hấp cấp tính, viêm mũi này, viêm họng, viêm tiểu phế quản cũng như là hen phế quản. Một số trẻ thì có thể mắc các bệnh về đường tiêu hóa, có mắc các bệnh về ngoài da nữa. Ngoài da thì có bệnh thủy đậu này, phát ban, rubella.
Bà Lê Thị Hà, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Thái Nguyên cho biết.
Hiện nay Thái Nguyên đang trong cái tình trạng nồm ẩm do gió đông nam từ biển vào. Thời tiết sẽ nhiều mây và càng về đêm thì cái độ ẩm càng lớn, khiến cho không khí ẩm ướt duy trì cả ngày. So với các năm gần đây thì hiện tượng này là hoàn toàn là bình thường. Tình trạng này có khả năng kéo dài đến cả tuần. Đến chủ nhật thì dự báo trưa chiều sẽ có nắng, thời tiết sẽ tạnh ráo hơn, sau đó lại tiếp tục thời tiết nồm ẩm.
Tình trạng nồm ẩm dự báo sẽ còn kéo dài trong những ngày tới. Vì vậy, người dân cần chủ động các biện pháp để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và đời sống. Đặc biệt, cần đảm bảo chế độ dinh dưỡng, duy trì việc luyện tập thể dục để nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Đồng thời, cần vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, đóng kín cửa khi thời tiết ẩm thấp, mưa nhiều. Bật điều hòa chế độ khô không khí hoặc sử dụng máy hút ẩm, lau nhà bằng giặt khô.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình. Trong tuần qua, từ ngày 1 tháng 2 năm 2023 đến ngày 7 tháng 2 năm 2023, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra một số vụ việc gồm trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy, hủy hoại tài sản. Án xảy ra tại một số phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nổi lên là vụ việc như sau: cướp giật tài sản. Khoảng 15 giờ ngày 1 tháng 2, tại nhà máy gạch Minh Long thuộc xóm Ao Vàng, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, chị Nguyễn Thu Hiền, sinh năm 1991, có hộ khẩu thường trú tại xóm Hội Hiểu, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Way chở theo hai con đi trên đường quốc lộ 1B qua cổng nhà máy gạch Minh Long, có hai nam thanh niên chưa rõ lai lịch, điều khiển xe mô tô dạng Sirius chưa rõ biển kiểm soát, vượt lên phía bên trái chị Hiền. Nam thanh niên ngồi sau dùng tay phải thò vào túi áo khoác bên trái của chị Hiền, giật lấy chiếc điện thoại nhãn hiệu iPhone 7 Plus. Trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 2 triệu 900 nghìn đồng. Trộm cắp tài sản. Khoảng 11 giờ 35 phút ngày 6 tháng 1 năm 2023, tại phòng 307, nhà hát, ký túc xá, trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, thuộc tổ 1, phường Quang Trung, 4 sinh viên gồm Hoàng Thị Nga, sinh năm 2002, hộ khẩu thường trú, xã An Lạc, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, Ninh Thị Thủy, sinh năm 2002, hộ khẩu thường trú, xã Định Biên, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Lý Cẩm Nhung, sinh năm 2002, hộ khẩu thường trú, xã Kim Phượng, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Hà Thị Hải Yến, sinh năm 2002, hộ khẩu thường trú, thị trấn Mạn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, đi học về phát hiện bị mất 4 máy tính xách tay. Trong đó các sinh viên trên đến cơ quan công an trình báo, tổng trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 40 triệu đồng. Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tiếp tục thực hiện các kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trong năm. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, trong tuần đã kiểm tra 22 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 354 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 520 ca với 2.230 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra một vụ, điều tra khám phá một vụ một đối tượng, thiệt hại tài sản trị giá khoảng trên 5 triệu đồng. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn, kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý chuyên đề vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, chuyên đề vi phạm về tốc độ, kế hoạch về phòng chống đua xe trái phép, kế hoạch bố trí lực lượng làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông tại các nút giao có mật độ phương tiện lớn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, kế hoạch huy động lực lượng cảnh sát khác và công an phường xã phối hợp với cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, lập biên bản 78 trường hợp, tạm giữ 1 xe ô tô, 57 xe mô tô, gắn máy, 20 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 46 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 11 trường hợp quá tốc độ, xử lý phạt tiền 75 trường hợp vi phạm, thu trên 78 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 15 trường hợp, nhắc nhở 137 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 5 trường hợp vi phạm. Phần tiếp theo, nghị quyết số 6 về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế xã hội sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. C. Tổ chức đào tạo cung ứng kịp thời nhân lực cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI, khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động cục bộ. Nghiên cứu, rà soát, đánh giá năng lực hệ thống các cơ sở đào tạo, tổ chức đánh giá kỹ năng nghề, tăng cường kết nối, trao đổi thông tin giữa doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp FDI và các cơ sở đào tạo để kịp thời triển khai các giải pháp đào tạo, nâng cao chất lượng, quy mô, cơ cấu ngành nghề, trình độ của lực lượng lao động, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, đảm bảo cân bằng cung cầu của thị trường lao động nói chung. Tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong kết nối giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, thí điểm mô hình đào tạo tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp, bảo đảm phù hợp đối với đặc điểm, tính chất và điều kiện sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp FDI và mô hình hội đồng kỹ năng nghề các cấp. Tập trung đào tạo nghề nghiệp cho người lao động cả nước trong, sau quá trình tham gia thị trường lao động, cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu ngành nghề, trình độ của lao động trong các doanh nghiệp, nhất là các ngành nghề khoa học, kỹ thuật, công nghệ và đào tạo các chuyên ngành mới trong chuyển đổi số như trí tuệ nhân tạo AI, khoa học dữ liệu lớn, Big Data, Internet vạn vật IoT, chuỗi khối, blockchain, tổ chức thực hiện các giải pháp phù hợp để phân luồng học sinh, sinh viên hướng tới phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao và cơ cấu phù hợp với nhu cầu của nền kinh tế. Nghiên cứu phát triển các chương trình đào tạo về tác phong, kỷ luật, tâm lý người lao động để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp FDI. Thiết lập mạng lưới thông tin của những người lao động đi làm việc ở nước ngoài trở về để thu hút vào việc làm cho các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam. D. Đầu tư phát triển hệ thống kết nối cung cầu lao động, công tác dự báo cung cầu lao động và hệ thống thông tin thị trường lao động với nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về lao động hiện đại đồng bộ, có sự kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đăng ký doanh nghiệp, bảo hiểm xã hội. Thiết lập hệ thống thông tin và dự báo thị trường lao động đa tầng, đa lĩnh vực theo ngành nghề, cấp trình độ phục vụ người lao động, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, làm cơ sở cho việc xây dựng chính sách lao động việc làm, giáo dục, đào tạo. Tổ chức triển khai xây dựng các sản phẩm dự báo nhu cầu sử dụng lao động, nhu cầu đào tạo về số lượng, cơ cấu ngành nghề, trình độ của lao động trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, đặc biệt nhu cầu trong các ngành nghề khoa học, kỹ thuật, công nghệ, ngành nghề mới, các kỹ năng tương lai. Xây dựng cơ sở dữ liệu về người lao động, hệ thống quản trị thị trường lao động hiện đại minh bạch có kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác để quản trị được tình trạng lao động, việc làm của người lao động từ khi bắt đầu tham gia thị trường lao động, làm cơ sở xây dựng và tổ chức triển khai các chính sách về lao động, việc làm, an sinh xã hội. D. Hỗ trợ phát triển lưới an sinh và bảo hiểm cho người lao động. Đa dạng hóa các gói dịch vụ an sinh xã hội cung cấp cho người lao động về hình thức, phương thức, mức đóng góp và mức hưởng thụ. Đơn giản hóa thủ tục hành chính và xây dựng cơ chế cung cấp các hỗ trợ hành chính và pháp lý cần thiết cho người lao động, tham gia các chương trình an sinh tự nguyện. Tổ chức cung cấp thông tin và dịch vụ tư vấn pháp lý cho người lao động khi tham gia thị trường lao động. Thúc đẩy và phát huy vai trò trung tâm của Tổ chức Công đoàn Việt Nam trong thu hút người lao động và tổ chức của người lao động gia nhập Công đoàn Việt Nam, phát triển thành viên, nâng cao hiệu quả công tác đối thoại, thương lượng bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Tổ chức thực hiện các giải pháp để thu hút, tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Đổi mới chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo hướng tăng cường đào tạo và đào tạo lại cho người lao động để tham gia hiệu quả vào thị trường lao động. Đơn giản hóa thủ tục hành chính và xây dựng cơ chế cung cấp hỗ trợ hành chính và pháp lý cần thiết cho người lao động tham gia các chương trình an sinh tự nguyện. Nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt của người lao động, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động và bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người lao động. Trước mắt tập trung phát triển nhà ở xã hội, nhà ở và hạ tầng xã hội khác cho người lao động. Chính sách hỗ trợ tín dụng để giải quyết vấn đề về chỗ ở cho người lao động. Đẩy nhanh việc xây dựng tích hợp hệ thống thông tin để xác định, định danh, làm căn cứ hỗ trợ xã hội đối với người lao động thông qua xác định mã định danh công dân, thẻ căn cước công dân. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chế tài xử lý đối với những hành vi vi phạm quy định pháp luật về lao động, đặc biệt về ký kết hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội và các chế độ an sinh xã hội khác cho người lao động. 4. Công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, nhất là người đứng đầu một số cơ quan bộ, ngành, địa phương, đơn vị về vai trò tầm quan trọng phát triển thị trường lao động, chủ động có giải pháp hiệu quả để đảm bảo và phát triển thị trường lao động bền vững. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền bài bản kịp thời, liên tục, nâng cao nhận thức của người lao động, người sử dụng lao động và các chủ thể tham gia thị trường lao động, đảm bảo ổn định và phát triển thị trường lao động. 5. Kinh phí thực hiện. A. Thực hiện đa dạng nguồn vốn huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để triển khai thực hiện nghị quyết, gồm từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và phân cấp ngân sách nhà nước. Kinh phí lồng ghép trong các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án, đề án liên quan khác. Đóng góp hỗ trợ hợp pháp của các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong và ngoài nước. Nguồn tài chính khác theo quy định của pháp luật. B. Các bộ, ngành và địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động bố trí kinh phí cho hoạt động phát triển thị trường lao động, linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo nghị quyết số 6 về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế xã hội sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 8 ngày 9 tháng 2 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, giải đua xe đạp mở rộng lần thứ nhất năm 2023, lần đầu tiên tổ chức tại thành phố Thái Nguyên, là một sự kiện thể thao của thành phố được tổ chức khai mạc vào lúc 7 giờ 30 phút sáng ngày 11 tháng 2 năm 2023, tức ngày 21 tháng Giêng năm Quý Mão. Cung đường đua có chiều dài 25 km, điểm xuất phát từ đảo Tràng Quyết Thắng, đường Bắc Sơn kéo dài, trung tâm sự kiện Liên Hoa Trà, xóm Cao Tráng, Phúc Xuân, đường Nam Phương, đập phụ Hồ Núi Cốc, đập chính Hồ Núi Cốc, đường 267 Tân Cương, đường liên xóm Soi Mít Phúc Triều, Ủy ban nhân dân xã Phúc Triều, đường Phúc Triều, chợ Phúc Xuân, đường Tố Hữu, đường Bắc Sơn kéo dài, đích đảo Tràng Quyết Thắng. Để bảo đảm sự an toàn tối đa dành cho các vận động viên tham gia, thành phố Thái Nguyên đề nghị các phường xã nơi đoàn đua đi qua tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân hiểu rõ mục đích ý nghĩa của giải. Vận động nhân dân thực hiện công tác vệ sinh môi trường, tự giải tỏa công trình xây dựng vi phạm lộ giới và các điểm tập kết vật liệu xây dựng trên các tuyến đường mà đoàn đua đi qua. Đề nghị người dân dừng bán hàng, nhốt gia súc gia cầm trong thời gian diễn ra giải đua.
Nhiều ưu đãi hấp dẫn cho người dân khi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Tổ chức khám chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế tất cả các ngày trong tuần, gồm cả thứ Bảy, Chủ nhật. Hệ thống phòng điều trị hiện đại đầy đủ tiện nghi. Đội ngũ y bác sĩ tận tâm có trình độ cao, nhanh chóng tiếp thu và sử dụng các công nghệ tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị bệnh. Hệ thống máy móc thiết bị y khoa hiện đại. Thủ tục thanh toán đơn giản, nhanh gọn, công khai minh bạch. Đồng thời, khách hàng có thẻ bảo hiểm y tế trên toàn quốc không phân biệt nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu đều được hưởng đầy đủ chế độ quyền lợi về bảo hiểm y tế. Để tìm hiểu về dịch vụ khám chữa bệnh hoặc đăng ký chuyển thẻ bảo hiểm y tế nơi khám chữa bệnh ban đầu về Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, vui lòng liên hệ hotline 1900 8035. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, tận tâm, sáng tạo, hiệu quả.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.